Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Nguyên Thành.
Hôm nay, ngày mùng 2 tháng 4 năm 2021, thứ sáu tuần thánh, tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô. Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, từ chương 18 câu 1 đến chương 19 câu 42. Bấy giờ ông Phi-la-tô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi, chính người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là cái sọ, tiếng Hy-ri gọi là Gôn-gô-tha. Tại đó, họ đóng đinh người vào thập giá, đồng thời cùng đóng đinh hai người khác nữa, mỗi người một bên, còn Đức Giêsu thì ở giữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Đóng đinh Đức Giêsu vào thập giá xong, lính tráng lấy áo sống của người chia làm bốn phần, mỗi người một phần. Họ lấy cả chiếc áo dài nữa, nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau, đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được. Thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh, áo sống tôi, chúng đem chia chác, cả áo dài cũng bắt thăm luôn. Đó là những điều lính tráng đã làm. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu người, chị của thân mẫu, bà Maria của ông Cleopas, cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng, thưa bà, đây là con của bà. Rồi người nói với người môn đệ, đây là mẹ của anh. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời Kinh Thánh, người nói, tôi khát. Ở đó có một bình đầy giấm. Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói, thế là đã hoàn tất. Rồi người gục đầu xuống và trao ban thần khí. Quý ông bà và anh chị em thân mến, bầu khí của ngày thứ sáu tuần thánh hôm nay cho chúng ta cảm giác u buồn, sâu lắng. Sức mạnh, quyền lực của sự giữ dường như chiến thắng. Sự thật, lẽ phải dường như bị vùi dập dưới sự xảo quyệt và bất công của con người. Cứ theo cái nhìn của người đời, thì cuộc đời của Đức Giêsu quả là thất bại với cái chết nhục nhã trên thập giá. Nhưng trong cái nhìn đức tin, chúng ta nhận ra quyền năng và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã biến sự gian ác của con người thành cơ hội bày tỏ tình yêu thương của Ngài, và biến cái chết của Đức Giêsu thành khởi đầu của sự sống mới cho nhân loại. Thoạt nghe bài thương khó của Đức Giêsu, chúng ta có cảm tưởng Đức Giêsu như một nạn nhân bị các thượng tế, quan Phi-la-tô và vua Hê-rô-đê thỏa sức hành hạ người. Dân Do Thái như đám khán giả quá khích, họ cổ vũ và cộng tác với những hành động của người có chức quyền. Giuđa và các tông đồ tuy không phải là những người hành hạ Đức Giêsu, nhưng lại là những người gây tổn thương tâm hồn Đức Giêsu nhiều hơn hết, vì họ là những tông đồ được Chúa yêu thương tuyển chọn. Không nỗi đau nào hơn nỗi đau bị tổn thương, bị phản bội bởi những người mình yêu thương. Có thể nói, các tông đồ, mỗi người mỗi cách, đều phản bội lại thầy của mình. Còn các thầy thượng tế và kỳ lão trong dân, dường như hả hê vì đã thực hiện được ý đồ là tìm cách loại trừ Đức Giêsu. bị đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu đau đớn đến tột cùng và cảm thấy cô đơn lẻ loi vô hạn. Cái ác và sự giữ bao trùm, ánh sáng và vinh quang của Thiên Chúa như bị lu mờ. Trong đau đớn tột cùng, Đức Giêsu vẫn cầu xin cùng Thiên Chúa, lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm. Chúa Giêsu trong thân phận một người tôi tớ của Thiên Chúa, hết lòng trung thành, yêu mến và phân phục thánh ý Chúa Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Chính những lời cuối cùng này của Đức Giêsu đã là ánh sáng chiếu vào những mảng tối do sự gian ác của con người gây ra, giúp chúng ta hiểu tại sao con Thiên Chúa, đấng cứu thế, lại phải chịu đau khổ và phải chết nhục nhã đau đớn như thế. Chỉ có thể trả lời được rằng, vì yêu mà Thiên Chúa đã chấp nhận tất cả mọi đau khổ cực hình. Tình yêu có sức mạnh vượt trên tất cả, chiến thắng mọi hận thù, hòa giải con người với Thiên Chúa và hòa giải con người với nhau. Suy gẫm về cuộc thương khó của Chúa hôm nay, xin cho chúng ta cũng ý thức rằng mỗi người có liên đới và phải chịu trách nhiệm về cái chết của Chúa. Đó là mỗi khi chúng ta phạm tội hay làm cớ cho người khác phạm tội. Chúng ta cũng xin cho chúng ta cảm nhận được tình yêu thương cao cả mà Chúa dành cho chúng ta, và xin cho chúng ta yêu mến anh chị em mình. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Di An phụ trách. Tin Vatican, Tòa Thánh kêu gọi trợ giúp dân di tản vì thay đổi khí hậu. Đức Hồng Y Michael Cerny, Phó Tổng Thư ký Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện, kêu gọi đón tiếp và giúp đỡ tất cả những người di tản vì cuộc khủng hoảng khí hậu trên thế giới. Đức Hồng Y Cerny thuộc dòng tên đưa ra lời kêu gọi trên đây trong cuộc họp báo trực tuyến sáng ngày 30 tháng 3 vừa qua để công bố tài liệu tựa đề Những đường hướng mục vụ với những người di tản vì khí hậu do Phân bộ Di dân và Tị nạn thuộc Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện soạn thảo. Văn kiện dài 37 trang này chứa được nhiều dữ kiện về các nạn nhân phải di tản vì thiên tai do sự thay đổi khí hậu. Từ năm 2008 đến năm 2018, có hơn 250 triệu người phải bỏ quê hương xứ sở vì các thiên tai. Con số này nhiều khi gấp từ 3 đến 10 lần so với các cuộc xung đột võ trang tùy theo miền. Thiên tai có thể bùng nổ đột xuất như bão lụt, hỏa hoạn hoặc các biến cố tương tự. Nhưng cũng có những tiến trình chậm rãi như làm sa mạc hóa từ từ hoặc nước biển dần dần dâng cao làm cho dân chúng mất môi trường sinh sống. Theo dự đoán lạc quan nhất, vào năm 2060, số người di tản vì thiên tai trên trái đất sẽ lên tới từ 316 đến 411 triệu người. Văn kiện của Tòa Thánh kêu gọi hoạt động để đạt tới một sự thay đổi môi sinh toàn diện, tôn trọng con người và thiên nhiên. Điều này có thể thực hiện qua những chiến dịch thông tin và những sáng kiến giáo dục. Các chương trình trợ giúp người tản cư để thay đổi khí hậu cần được khởi xướng càng sớm càng tốt, nhờ đó có thể góp phần phòng chống những khó khăn trầm trọng hơn. Ngoài ra, cần tăng tiến một cuộc đối thoại phúc lợi với các chính quyền và những vị có trách nhiệm quyết định. Lên tiếng trong cuộc họp báo trực tuyến cũng có Đức cha Claudio Dalla Zuanna, Tổng giám mục giáo phận Bày Già bên Mozambique. Ngài nói về ảnh hưởng của ba cuồng phong tại nước này trong vòng 2 năm tạo nên một thứ hồ rộng 2.000 cây số vuông quanh thành phố Bày Già, làm cho 800 người chết vì lụt lội, hàng trăm người khác phải tản cư. Họ mất mát gia cư, tài sản, công ăn việc làm, trường học và các dịch vụ y tế. Ngoài ra, cũng có một phụ nữ người Mozambique, 32 tuổi, mẹ của 5 người con, kể lại tình cảnh của bà như nạn nhân của cuồng phong Idai tại nước này. Hay bà phải chăm sóc thêm 2 đứa cháu mồ côi vì cha mẹ chúng bị thiệt mạng vì thiên tai. Tin Ljubljana, Slovenia. Các nhà thờ Slovenia bị đóng cửa trong tuần thánh và phục sinh. Các thánh đường tại Cộng hòa Slovenia bị đóng cửa, không được cử hành các lễ nghi thứ sáu tuần thánh và phục sinh vì con số các ca nhiễm virus corona gia tăng mạnh tại nước này. Hôm 27 tháng 3 vừa qua, chính quyền Slovenia đã tăng cường các biện pháp chống COVID-19 từ ngày 1 đến 12 tháng 4 tới đây. Phần lớn các cửa tiệm, các cơ sở văn hóa và tôn giáo bị đóng cửa trong thời gian 12 ngày vừa nói. Các trường học phải dạy trực tuyến. Ngoại trừ Chủ nhật phục sinh, dân chúng Slovenia phải ở trong nhà. Chỉ có những người ở trong tình trạng khó khăn mới có thể được trợ giúp về mục vụ theo thể thức cá nhân. Slovenia có 2 triệu dân cư, trong đó 1.623.000 là người tín hữu Công giáo, tương đương với 78% dân số. Tin Seoul, Hàn Quốc. Các tín hữu Kitô tại Hàn Quốc cầu nguyện cho hòa bình. Hội đồng các giáo hội Kitô gồm Công giáo và các hệ phái Tin Lành tại Hàn Quốc mời gọi các tín hữu tại nước này trong dịp lễ phục sinh tới đây, hiệp nhau trong ý nguyện cầu cho hòa bình và sự thống nhất bán đảo Triều Tiên vẫn còn bị chia cắt từ chiến tranh năm 1953 đến nay. Trong thông cáo, hội đồng nói rằng, với sức mạnh sự phục sinh của Chúa, chúng ta hãy cầu nguyện để sự chia rẽ đau thương dài dẳng này được chấm dứt và hy vọng sống chung hòa bình và thống nhất tại bán đảo Triều Tiên được thực hiện. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp dân Triều Tiên giữ cho tinh thần hiệp định về sự hòa giải, không gây hấn, trao đổi và cộng tác giữa hai nước ở bán đảo Triều Tiên ký kết năm 1991 được luôn sinh động. Nhân danh Chúa Giêsu phục sinh đang sống giữa chúng ta hãy cầu nguyện cho một tương lai an bình tại bán đảo Triều Tiên và toàn thế giới. Linh mục Doan Sau Ca, người Rumani, quyền tổng thư ký hội đồng đại kết các giáo hội Kitô tại Geneva, Thụy Sĩ, cũng phổ biến một số điện trên mạng của hội đồng, mời gọi các tín hữu Kitô trên thế giới và những người thiện chí hiệp ý cầu nguyện cho hòa bình và thống nhất tại bán đảo Triều Tiên, mặc dù có những chướng ngại, xung đột và căng thẳng kéo dài. Chiến tranh Triều Tiên là một trong những trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử thế giới sau hai thế chiến. Trong 3 năm chiến tranh, tại bán đảo này đã có 1.400.000 binh sĩ Nam Hàn, 500.000 binh sĩ Bắc Hàn và những lính tình nguyện của Trung Quốc, gần 226.000 binh sĩ Nam Hàn, gần 33.650 binh sĩ Mỹ và hơn 3.100 binh sĩ thuộc 15 nước khác tham gia cuộc chiến dưới lá cờ của Liên Hiệp Quốc tử trận. Tin Baghdad, Iraq. Chính phủ Iraq nghiên cứu thực hiện các đề nghị của Đức Thánh Cha. Một ủy ban liên bộ đã được chính phủ Iraq thành lập để thực hiện các đề nghị của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm tại nước này từ ngày 5 đến 8 tháng 3 vừa qua. Hãng tin Ả Rập Al Arabi Al Jadid cho biết các đề nghị này được trình bày trong một hồ sơ đang được một ủy ban chính phủ tiến hành việc thực hiện. Các đề nghị đó đã được đề cập đến trong các cuộc trao đổi giữa Đức Thánh Cha và Tổng thống Bahram Salih và Thủ tướng Mustafa Al-Kadhimi liên quan đến các giải pháp cho vấn đề an ninh, phát triển kinh tế dài hạn và tái thiết hậu chiến tranh đang đè nặng trên cuộc sống của các cộng đồng Kitô và các thành phần xã hội khác, nhất là tại vùng bình nguyên Ninive và vùng thủ đô Baghdad. Trong số các vấn đề đó, có vấn đề an ninh cho các tín hữu Kitô thường bị đe dọa vì các nhóm dân quân, đa số là người Hồi giáo, còn hoạt động tại các vùng vừa nói. Ngoài ra, có vấn đề các bất động sản của các Kitô hữu bị chiếm đoạt bất hợp pháp, đặc biệt trong thời kỳ họ phải di tản vì chiến tranh hoặc di cư ra nước ngoài. Riêng về vấn đề này, lãnh tụ Hồi giáo Shiite, ông Muqtada Ansar, lãnh tụ một nhóm đông các đại biểu quốc hội Iraq, cũng đã quan tâm và thành lập một ủy ban đặc nhiệm để thu thập và kiểm chứng các thông tin, những lời khiếu nại và thỉnh cầu của các tín hữu Kitô và các tín đồ khác bị chiếm đoạt tài sản. Tin Milano, Italia. Quỹ Thánh Giuse ở Milano giúp 5 triệu euro cho gần 2.500 gia đình. Trong 12 tháng qua, Quỹ Thánh Giuse thuộc Tổng đốc phận Milano, Bắc Italia, đã giúp đỡ gần 5 triệu euro cho khoảng 2.500 gia đình gặp khó khăn vì đại dịch COVID-19. Trong công trình này, Tổng đốc phận Milano được sự cộng tác của thành phố Milano ở địa phương. Sáng ngày 30 tháng 3 vừa qua, kết quả hoạt động trong 12 tháng qua của Quỹ Thánh Giuse được trình bày tại hội trường của Tòa Tổng giám mục Milano trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Mario Delfini và Thị trưởng Giuseppe Sala của thành Milano cùng với một số chức sắc khác. Từ tháng 3 năm ngoái đến nay, Quỹ Thánh Giuse ở Milano đã giúp gần 4.924.000 euro cho 2.454 người bị thất nghiệp hoặc đồng lương bị giảm sút vì đại dịch COVID-19. Phần lớn những người bị thương tổn vì đại dịch xin giúp đỡ là những người làm việc trong lĩnh vực các quán ăn và khách sạn, các gia đình có con nhỏ. Số vốn ban đầu của ngân quỹ gồm 2 triệu euro của giáo phận và 2 triệu euro của thành phố Milano, sau đó có thêm số tiền do các ân nhân khác giúp. Trong kỳ đại dịch này, ngân quỹ Thánh Giuse trở thành một phương thế trợ giúp kinh tế chống nghèo đói, giúp đỡ dân nghèo về nhiều phương diện, kể cả việc tìm kiếm công ăn việc làm. Milano là giáo phận lớn nhất tại Âu Châu với hơn 5 triệu tín hữu Công giáo và 1.110 giáo xứ. Tin Colombo, Sri Lanka. Giáo hội Công giáo tại Sri Lanka kêu gọi chính phủ cấm các nhóm cực đoan. Các giáo mục và linh mục tại Sri Lanka kêu gọi chính phủ nước này cấm các nhóm cực đoan. Đứng trước tình trạng cho đến nay chính phủ vẫn chưa làm sáng tỏ và tìm ra thủ phạm của các cuộc tấn công khủng bố trong các thánh đường Kitô sáng Chủ nhật Phục sinh năm 2019, các giám mục và linh mục Sri Lanka đã công bố tuyên ngôn hôm 29 tháng 3 vừa qua, kêu gọi chính quyền nghiêm cấm các nhóm Hồi giáo cực đoan đang đe dọa an ninh quốc gia. Trong số những vị ký vào tuyên ngôn này, có Đức Hồng Y Malcolm Ranhit, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Colombo và ba giám mục phụ tá. Ngoài ra, các vị cũng kêu gọi chính phủ tịch thu các loại võ khí khác nhau được đưa lậu vào Sri Lanka, đồng thời tịch biên các nguồn tài chính, bất động sản và động sản được dùng để nuôi dưỡng các nhóm khủng bố cực đoan. Còn nhớ, Chủ nhật ngày 21 tháng 4 năm 2019, ba nhà thờ và ba khách sạn hạng sang ở Sri Lanka đã bị các nhóm khủng bố tấn công, làm cho ít nhất 279 người chết và 500 người bị thương thuộc nhiều tôn giáo và tầng lớp khác nhau. Nhóm khủng bố tên là National Tawhid Jamaat tự nhận là tác giả các vụ khủng bố này. Tuyên ngôn của các giám mục và linh mục Sri Lanka có đoạn viết, cần điều tra đầy đủ về tất cả các cá nhân và tổ chức đã có những liên hệ với Jatan Hasin, định nghi là kẻ chỉ huy toán khủng bố, và chết trong cuộc tấn công một trong các khách sạn sang trọng ở Colombo. Sau cùng, tuyên ngôn kêu gọi chính phủ Sri Lanka áp dụng luật pháp chống lại các lãnh tụ chính trị và quan chức nhà nước đã cố tình lơ là trách nhiệm phòng ngừa vụ thảm sát này, dù đã nhận được những tin tức tình báo đầy đủ. Tin Vatican. Đức Hồng Y Cô cho biết có thể sống được với sự giảm lương 10%. Đức Hồng Y Cô, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cho biết, ngài thích ứng với việc giảm lương do Đức Thánh Cha Francisco quy định hôm 24 tháng 3 vừa qua và cũng đủ sống. Đại dịch gây khó khăn rất lớn cho Vatican về mặt tài chính. Một trong những nguồn tài chính của quốc gia bé nhỏ này là Bảo tàng Viện Vatican, nhưng viện này hiện bị đóng cửa giống như phần lớn thời gian trong năm qua. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo Thụy Sĩ, kỳ đi hôm 29 tháng 3 vừa qua, Đức Hồng Y Koch, người Thụy Sĩ, cho biết Đức Thánh Cha không muốn sa thải các nhân viên nên đã cắt giảm lương 10% của các hồng y và các vị bộ trưởng, 8% của các vị tổng thư ký và 3% lương của các linh mục và nữ tù. Theo quy luật này, Đức Hồng Y Koch, nguyên giám mục giáo phận Bèo bên Thụy Sĩ, bị giảm lương 500 euro mỗi tháng và còn lại 4.500 euro. Nhiều giáo dân tại Thụy Sĩ đã lo lắng viết thư hỏi Đức Hồng Y, nhưng ngài trả lời là có thể sống được với số tiền đó. Số tiền 4.500 euro so với Thụy Sĩ chỉ bằng lương của một giáo viên tiểu học và lương của một linh mục tại một số bang ở nước Đức và khoảng 8.000 euro một tháng. Tin Maputo, Mozambique. Tổ chức trợ giúp giáo hội đau khổ giúp dân tị nạn chiến tranh Mozambique. Các nhóm khủng bố lại tấn công hai thành phố Manguna và Palma ở miền tây bắc Mozambique. Thành phố Palma bị họ chiếm đóng. Hôm 26 tháng 3 vừa qua, cha Kirigui Fonseca, một trong những vị đặc trách truyền thông của giáo phận Pemba ở miền bắc Mozambique, nói với tổ chức bác ái trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng cuộc tấn công đồng thời của phiến quân khủng bố diễn ra tại hai thành phố vừa nói. Dân chúng phải bỏ gia cư đi lánh nạn. Nhiều linh mục và nữ tu cũng phải bỏ giáo xứ và giáo điểm truyền giáo để tránh bạo lực. Cha Edgar Simba, từ sai người Brazil hoạt động tại giáo phận Pemba ở miền bắc Mozambique, cho biết giáo xứ Thánh Tâm cha phụ trách tại huyện Muidumbi đã phải chịu một trong những cuộc tấn công khủng bố mạnh mẽ nhất hồi năm ngoái, và cha xác nhận dân chúng hiện nay đang phải di tản vì cuộc tấn công võ trang. Cha nói, nhiều thân nhân của các giáo lý viên chúng tôi ở thành phố Palma đã điện thoại để thông báo họ đang phải chạy thoát thần. Nhiều người chạy lên núi và khó có thể liên lạc với họ được vì tín hiệu điện thoại yếu và pin hết điện. Theo Liên Hiệp Quốc, tính đến cuối năm 2020, có hơn 670.000 người di tản từ tỉnh Cabo Delgado ở miền bắc Mozambique. Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết, ngay từ đầu đã hỗ trợ giáo hội địa phương trong việc giúp dân tản cư và đã dành 160.000 euro cho việc cứu trợ cấp thời.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ sáu, gồm có các nội dung sau. Trước hết là phần giáo lý Hội Thánh Công Giáo, và sau đó là chuyên mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công Giáo.
Quý vị và các bạn trẻ thân mến, chúng ta vừa tìm hiểu xong chương thứ nhất là phần nền tảng tổng quát về kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chương này cung cấp cho chúng ta giáo lý căn bản về Thiên Chúa là tình yêu, về khả năng của con người trong việc nhận biết Thiên Chúa, và về sự cần thiết của một nền văn minh tình yêu. Bên cạnh đó, Kitô hữu và giáo hội có sứ mạng phải kiến tạo vương quốc tình yêu của Thiên Chúa ngay bắt đầu từ trong bối cảnh cụ thể của thế giới mình đang sống. Bắt đầu từ hôm nay, chúng ta bước vào tìm hiểu chương thứ hai. Đây là chương trình bày khái quát nền tảng căn bản của học thuyết xã hội của giáo hội và mở rộng với các phương tiện truyền thông. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc, lịch sử và mục đích của học thuyết xã hội của giáo hội. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra là, tại sao giáo hội có một học thuyết về xã hội? Chúng ta trở lại từ nền tảng căn bản. Từ bản chất sâu xa, con người là một sinh vật xã hội. Có thể nói, cả trên thiên đàng lẫn trên trần gian, người ta đều sống có cộng đồng và dựa vào cộng đồng. Ngay từ thời cựu ước, Thiên Chúa đã trao cho con người những nguyên tắc hay giới răn để họ sống cuộc đời ngay chính và hài hòa với nhau. Lý trí của con người có thể phân biệt giữa hành động tốt và xấu nhằm thúc đẩy điều tốt để xây dựng một xã hội trật tự và công bằng. Đó chính là nền tảng căn bản cho học thuyết về xã hội loài người. Học thuyết ấy chỉ có thể được hoàn thành trong tình yêu. Và có thể nói cách xác đáng rằng, học thuyết về sự liên đới trong xã hội xuất phát từ tình yêu dành cho người lân cận của Kitô giáo. Theo Đức Giáo hoàng Francisco trong tông huấn Niềm vui tin mừng, từ xã hội có gốc trong tiếng Latin là socialis, có liên quan đến chữ đồng minh hay cộng sự. Đây là từ chỉ về việc con người cùng tồn tại trong một cộng đồng xã hội. Và dĩ nhiên, mọi người cần phải tuân theo các nguyên tắc chung đã được đề ra. Cũng theo Đức Francisco, học thuyết xã hội của giáo hội chủ yếu mang tính tích cực. Học thuyết này gợi lên những lời đề nghị, tìm cách thay đổi hiện trạng, và theo nghĩa này, luôn luôn hướng người ta tới niềm hy vọng về một thế giới tốt đẹp, xuất phát từ trái tim yêu thương của Đức Giêsu Kitô. Vậy thì, mục đích học thuyết xã hội của giáo hội là gì? Hay học thuyết về xã hội của giáo hội nhằm mục đích gì? Thưa, học thuyết xã hội của giáo hội có hai mục đích. Trước hết, học thuyết nêu lên những đòi hỏi về hành vi đúng đắn theo tinh thần tin mừng. Thứ hai, nhân danh công lý, công bình, học thuyết kết án những hành động và những thể chế xã hội hay kinh tế hay chính trị đi ngược lại với sứ điệp của tin mừng. Trên phương diện nền tảng, đức tin Kitô giáo có quan điểm rõ rệt về phẩm giá con người. Từ nền tảng này, chúng ta có thể rút ra một số nguyên tắc chuẩn mực và giá trị có khả năng đem đến một trật tự xã hội tự do và công bằng. Tuy nhiên, dù các nguyên tắc của học thuyết xã hội có rõ ràng thế nào đi nữa, chúng vẫn cần phải được vận dụng thường xuyên vào các vấn đề thực tế trong xã hội. Khi đó, giáo hội trở thành trạng sư của tất cả các nạn nhân mà vì nhiều nguyên nhân khác nhau không thể lên tiếng trước những cơ chế bất công trong xã hội. Vậy thì, ai là người quyết định nội dung của học thuyết xã hội của giáo hội? Thưa, học thuyết về xã hội là giáo huấn chính thức của giáo hội, nên nó bao hàm tất cả mọi thành viên của giáo hội. Tùy theo nhiệm vụ và đặc sủng, mọi người đều tham gia vào tiến trình phát triển học thuyết này. Cách cụ thể hơn, các nguyên tắc của học thuyết được trình bày rõ ràng trong các văn kiện quan trọng của giáo hội. Nói cách khác, huấn quyền của giáo hội nghĩa là Đức Giáo Hoàng và các giám mục hiệp thông với Ngài, không ngừng hướng dẫn loài người tiến đến một cộng đồng xã hội công bằng và an bình hơn. Nói như Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 trong thông điệp Caritas in Veritate, thì bác ái là tâm điểm của học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Một cách cụ thể hơn, Đức Giáo Hoàng Francisco trong tông huấn Niềm Vui Tin Mừng đã nói, khi thị trường chứng khoán sụt 2 điểm, thì báo chí đưa tin rầm rộ. Nhưng khi một cụ già vô gia cư chết ngoài phố, chẳng có ai nhắc tới. Sao lại có chuyện như thế? Ngài nói tiếp, lẽ nào chúng ta có thể tiếp tục dửng dưng nhìn thực phẩm bị đổ đi, trong khi biết bao nhiêu người đang chết đói? Đây là một sự bất bình đẳng. Như vậy thì, học thuyết xã hội của giáo hội hình thành như thế nào? Thưa, ngay từ trong Kinh Thánh, Tin Mừng đã đặt ra những vấn nạn, những thách đố cho các Kitô hữu về các vấn đề xã hội. Tuy nhiên, thuật ngữ học thuyết xã hội được nhắc đến lần đầu tiên trong thông điệp Rerum Novarum của Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 vào cuối thế kỷ thứ 19. Vào cuối thế kỷ này, nhiều vấn nạn xã hội hoàn toàn mới mẻ phát sinh song song với tiến trình công nghiệp hóa. Nhiều người dân phải làm thuê trong các ngành công nghiệp mà không có bảo hiểm hay an toàn lao động. Các chế độ ngày nghỉ cũng không có, và nhất là vấn đề lao động trẻ em. Trong bối cảnh đó, các công đoàn được thành lập để bảo vệ quyền lợi giới công nhân lao động. Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 đã nhận thấy rõ cần phải lên tiếng trước hiện trạng này. Ngài đã viết thông điệp Rerum Novarum, trong đó phác thảo một trật tự xã hội công bằng và đúng đắn. Kể từ đó, các giáo huấn của các đức giáo hoàng, giám mục tiếp tục đáp lại những dấu chỉ của thời đại, đưa ra các biện pháp hầu giải quyết những vấn đề xã hội cấp bách theo truyền thống của thông điệp Rerum Novarum. Theo dòng thời gian, các giáo huấn này tích lũy và hình thành nên học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Quý vị và các bạn trẻ thân mến, như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu tổng quát về nguồn gốc và mục đích các giáo huấn về xã hội của giáo hội công giáo. Giáo huấn này bắt nguồn từ Tin Mừng và những đòi hỏi về giới luật yêu thương người thân cận. Chính do những bất công, bạo lực, nạn bóc lột người nghèo của thời đại mà huấn quyền của giáo hội đã mạnh dạn lên tiếng. Học thuyết về xã hội của giáo hội sẽ tiếp tục là tiếng nói ngôn sứ của giáo hội trong mọi thời đại, cách riêng trong xã hội mà chúng ta đang sống. Trong bài lần tới, chúng ta tiếp tục đào sâu tìm hiểu về các giai đoạn hay những cột mốc hình thành nên học thuyết về xã hội của giáo hội. Hẹn gặp lại các bạn và toàn thể quý vị.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi tiết mục Gặp gỡ Đức Thánh Cha. Thank you.
khi thờ lại thánh giá, chúng ta cảm nghiệm lại thần tình của chiên Thiên Chúa chịu hiến tế để cứu độ chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong buổi tiếp kiến chung trực tuyến lần thứ 10 tính từ đầu năm nay tại Thư viện Dinh Tông Tòa sáng thứ Tư ngày 31 tháng 3 vừa qua. Buổi tiếp kiến không có tín hữu nào tham dự trực diện ngoài các chức sắc liên hệ thông dịch viên. Buổi tiếp kiến mở đầu với bài đọc ngắn trích từ sách ngôn sứ Isaiah, chương 52, từ câu 13 đến câu 15. Này đây, người tôi trung của ta sẽ thành đạt, sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng. Cũng như bao kẻ đã sừng sốt khi thấy tôi trung của ta, mặt mày tan nát chẳng ra người, không còn dáng vẻ người ta nữa. Cũng vậy, nó sẽ làm cho muôn dân phải sừng sốt, vua chúa phải câm miệng, vì được thấy điều chưa ai kể lại, được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ. Trong phần giáo lý tiếp đó, Đức Thánh Cha đã tạm ngưng lạc bài giáo lý về việc cầu nguyện để trình bày về tam nhật vượt qua. Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Chúng ta đã chìm vào trong bầu khí linh thiêng của tuần thánh và đang trong tam nhật vượt qua. Từ thứ năm tuần thánh đến Chúa Nhật Phục Sinh, chúng ta sẽ sống những ngày ở trọng tâm năm phụng vụ qua việc cử hành mầu nhiệm khổ nạn, sự chết và sự sống lại của Chúa. Thứ năm tuần thánh. Chiều thứ năm tuần thánh, khi bước vào tam nhật vượt qua trong thánh lễ bữa tối của Chúa, chúng ta sẽ cảm nghiệm lại điều xảy ra trong bữa tiệc ly. Đó là buổi tối, trong đó Chúa Kitô đã để lại di chúc cho các môn đệ về tình yêu của Người trong thánh thể, không phải như một kỷ vật, nhưng như lễ tưởng niệm, như sự hiện diện trường cửu của Người. Trong bí tích ấy, Chúa Giêsu đã thiết lập hy tế với lễ vật là bản thân của Người, mình và máu Chúa ban cho chúng ta ơn cứu thoát khỏi ắt nô lệ tội lỗi và sự chết. Đó là buổi tối, trong đó Chúa dạy chúng ta hãy yêu thương nhau qua việc phục vụ nhau như chính Người đã làm khi rửa chân cho các môn đệ, một cử chỉ báo trước lễ hy sinh đẫm máu trên thập giá. Và thực vậy, Thầy và Chúa của chúng ta sẽ chết vào ngày hôm sau để làm cho các môn đệ không phải được sạch chân, nhưng để làm cho tâm hồn và toàn thể cuộc sống của họ được thành sạch. Thứ sáu tuần thánh. Thứ sáu tuần thánh là ngày thống hối, ăn chay và cầu nguyện. Qua các đoạn kinh thánh và lời nguyện phục vụ, chúng ta sẽ tụ họp nhau trên đồi Canvê để tưởng niệm cuộc khổ nạn và cái chết cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô. Trong nghi thức phụng vụ sốt sắng, chúng ta sẽ được trình bày thánh giá để thờ lạy. Khi thờ lạy thánh giá, chúng ta cảm nghiệm lại hành trình của chiên Thiên Chúa vô tội chịu hiến tế để cứu độ chúng ta. Chúng ta sẽ mang trong tâm trí những đau khổ của các bệnh nhân, người nghèo, những người bị gạt bỏ trên thế giới này. Chúng ta sẽ nhớ đến những con chiên bị sát tế, nạn nhân vô tội của chiến tranh, độc tài, bạo lực hàng ngày, những vụ phá thai. Đứng trước hình ảnh Thiên Chúa chịu đóng đinh, chúng ta sẽ mang vào kinh nguyện bao nhiêu thập giá ngày nay, quá nhiều mà chỉ từ Chúa chúng ta mới có thể lãnh nhận được an ủi và ý nghĩa đau khổ. Từ khi Chúa Giêsu đã mang lấy trên mình những vết thương của nhân loại và cả cái chết, tình yêu của Thiên Chúa đã tưới gội những sa mạc hoang vu của chúng ta, đã soi sáng những tăm tối của chúng ta. Trong khi thi hành sứ vụ, còn Thiên Chúa đã gieo vãi đầy tay, chữa lành, tha thứ, hồi sinh. Giờ đây, trong hy tế tột cùng trên thánh giá, Người hoàn tất công trình đã được Chúa Cha ủy thác. Người đi xuống vực thẳm đau khổ để cứu vớt bằng các biến đổi đau khổ. Chỉ có tình yêu Thiên Chúa mới có thể làm điều đó. Từ những vết thương của Người, chúng ta được chữa lành. Từ cái chết của Chúa, chúng ta được tái sinh. Nhờ Chúa bị bỏ rơi trên thập giá, chẳng bao giờ có ai còn bị đơn độc trong tối tăm của sự chết. Thứ bảy tuần thánh. Thứ bảy tuần thánh là ngày thinh lặng, được sống trong khóc thương và ngỡ ngàng của các môn đệ đầu tiên bị đảo lộn vì cái chết ô nhục của Chúa Giêsu. Trong khi ngôi lời im tiếng, trong khi sự sống ở trong mồ, những kẻ đã tin tưởng nơi người bị thử thách nặng nề. Họ cảm thấy mồ côi, có lẽ mồ côi cả Thiên Chúa. Thứ bảy tuần thánh cũng là ngày của mẹ Maria. Cả mẹ cũng sống ngày này trong thương khóc, nhưng tâm hồn mẹ đầy tin tưởng, đầy hy vọng và đầy yêu thương. Mẹ đã theo Chúa Con dọc theo con đường khổ giá và đứng dưới chân thập giá với tâm hồn tàn nát. Nhưng khi tất cả dường như chấm dứt, mẹ vẫn tỉnh thức. Mẹ cảm thức chờ đợi trong hy vọng nơi lời hứa của Thiên Chúa đấng làm cho kẻ chết sống lại. Vì thế, trong giờ phút đen tối của trần thế, người trở thành mẹ của các tín hữu. Chứng tá và sự truyền cầu của mẹ nâng đỡ chúng ta khi gánh nặng thập giá trở nên quá nặng nề đối với chúng ta. Đêm vọng phục sinh. Trong tối tăm của thứ bảy tuần thánh, niềm vui và ánh sáng tràn vào với các nghi thức vọng phục sinh và với bài ca vui mừng Hallelujah. Đó sẽ là cuộc gặp gỡ trong đức tin với Chúa Kitô sống lại, và niềm vui phục sinh sẽ kéo dài trong 50 ngày sau đó. Đấng đã bị đóng đinh, nay sống lại, tất cả những vấn nạn và bấp bênh, do dự và sợ hãi, tan biến nhờ mặc khải ấy. Đấng phục sinh mang lại cho chúng ta xác tín chắc chắn rằng, sự thiện luôn chiến thắng sự ác, sự sống luôn chiến thắng sự chết. Và sự kết thúc của chúng ta không phải là chìm sâu hơn mãi từ buồn sầu này đến buồn sầu khác, nhưng là tiến lên cao. Đấng phục sinh là sự khẳng định rằng Chúa Giêsu có ý trong mọi sự, trong việc hứa cho chúng ta sự sống sau cái chết và ơn tha thứ vượt trên mọi tội lỗi. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, năm nay chúng ta cũng sẽ cử hành phục sinh trong bối cảnh đại dịch. Trong bao nhiêu tình cảnh đau khổ, nhất là khi dân chúng, các gia đình và các dân tộc đã bị thử thách vì nghèo đói, tai ương hoặc xung đột. Thập giá Chúa như một ngọn hải đăng chỉ đường cho các con tàu còn ở ngoài biển khơi giữa bão tố. Đó là dấu chỉ hy vọng không làm thất vọng. Dấu ấy nói với chúng ta rằng, dù nước mắt, dù tiếng kêu than, sẽ không bị mất đi trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Sau bài huấn dụ bằng tiếng Ý trên đây, 8 linh mục thông dịch viên lần lượt tóm tắt bài huấn giáo và những lời chào thăm của Đức Thánh Cha qua các sinh ngữ chính. Sau cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắn nhủ rằng, trong tuần thánh, anh chị em đừng quên kết hiệp sâu xa hơn với Chúa Kitô, chịu chết và sống lại. Như thế, anh chị em sẽ cảm nghiệm lòng từ nhân của Thiên Chúa, đấng đã không từ khước chúng ta, còn của người, để cứu chuộc chúng ta khỏi tội lỗi, và làm cho chúng ta được tinh tuyền và rạng ngời, như những vì sao trên trần thế. Sau cùng, như thường lệ, tôi nghĩ đến những người già, người trẻ, các bệnh nhân và các đôi tân hôn. Tôi khuyên anh chị em, hãy trở nên hình ảnh lòng từ nhân thương xót của Thiên Chúa và là những chứng nhân về niềm hy vọng. Buổi tiếp kiến kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện với Đức Thánh Cha trong kinh lạy Cha.
Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hoc, et dimitte nobis debita nostra, et ne nos inducas in tentatio, Dominus vobiscum,
et cum spiritu tuo,
sit nomen Domini benedictum,
et sanctum pecus sanctificetur.
Aeternum nostrum in nomine Domini. Benedicta vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, một gặp gỡ Đức Thánh Cha tuần này xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Duy An trong những phút cầu nguyện.
Trên thập giá hiến thân vì nhân loại tục tình.
Mẹ đứng đó buồn xa tay đông công cùng con cháu yêu
vì thương nhân loại bao phóng cùng tình dân đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên mẹ. Mẹ ơi,
quý vị và các bạn thân mến, trong nhiều năm qua, lịch sử thế giới đã ghi nhận rất nhiều tai nạn máy bay thảm khốc lấy đi biết bao sinh mạng của con người ở nhiều quốc gia trên thế giới. Rất nhiều người vẫn còn ngậm ngùi khi nhớ đến tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra tại Nhật Bản vào ngày 12 tháng 8 năm 1985. Ngày hôm đó, chiếc máy bay Boeing 747 của hãng hàng không Japan Airlines, Nhật Bản, thực hiện chuyến bay nội địa từ sân bay quốc tế Tokyo đến sân bay quốc tế Osaka. Sau khi cất cánh được 12 phút, một thứ gì đó đã phát nổ phía sau máy bay, nên máy bay đã bị mất kiểm soát, nên liên tục lao lên rồi bổ xuống và rơi xuống đất chỉ sau 44 phút cất cánh. Tai nạn máy bay này khiến 520 người trên chuyến bay ấy thiệt mạng. Điều đáng lưu ý là không như nhiều tai nạn máy bay khác đã xảy ra cách bất ngờ, không kịp phản ứng, phi hành đoàn cũng như hành khách trên chiếc Boeing 747 này biết họ gặp nạn và họ còn một ít thời gian trước khi chết, nên có mấy người đã lấy viết ghi lại các lời trăn trối của họ. Người ta tìm thấy được những dòng chữ ngắn trên cuốn lịch nhỏ như cuốn sổ bỏ túi của một hành khách tên là Kawaguchi đã viết cho vợ mình: "Thôi, vĩnh biệt, em nhớ lo lắng săn sóc con cái." Ông cũng khuyên các con của mình rằng, các con phải hòa thuận với nhau, phải cố gắng làm việc và giúp đỡ mẹ. Và một nhà kinh doanh tên là Masakazu Taniguchi thì viết cho vợ mình rằng, xin nuôi nấng săn sóc các con. Quý vị và các bạn thân mến, trong những khoảnh khắc cuối đời, người ta thường nói lên điều mà mình bận lòng nhất. Đó có thể là những lời dặn dò và mong muốn của người sắp chết, muốn người còn sống thực hiện. Vì tình thương dành cho người sắp rời khỏi cõi đời này, những người ở lại đều trân quý và thực hiện theo những gì ngôn đó. Hôm nay, dưới chân thánh giá, chúng ta lắng nghe di ngôn của Chúa Giêsu gửi gắm lại cho mẹ Maria và thánh Gioan, một trong các tông đồ của người. Tin mừng của thánh Gioan đã thuật lại cho chúng ta rằng, khi thấy bên cạnh mình, ngay dưới chân thập giá, có mẹ của mình và người môn đệ mà mình yêu quý. Chúa Giêsu đã nói với mẹ mình rằng, này bà, đây là con trai bà. Sau đó, người cũng nói với Gioan, đây là mẹ anh. Những lời này thật sự đã đem lại niềm an ủi cho mẹ Maria và Thánh Gioan, đồng thời cũng thiết lập một mối tương quan mới giữa mẹ Maria, người sẽ đón lấy Gioan như một đứa con trai mới, và Gioan cũng đón mẹ Maria như là mẹ của mình. Một tình mẫu tử thiêng liêng mới đã được khai sinh ngay dưới chân thập giá bởi lời trăn trối của Chúa Giêsu, giữa một bên là mẹ Maria, người mất đi đứa con trai duy nhất nhưng đã nhận được một gia đình mới là giáo hội, và một bên là Thánh Gioan, người đại diện cho các môn đệ Chúa Giêsu và những Kitô hữu mới, trong đó có chúng ta. Từ lời trăn trối ấy của Chúa Giêsu, niềm vui, hy vọng và sự bình an lại chớm nở trong cõi lòng những người tin và đi theo người ngay trong lúc đau khổ nhất. Hôm nay, trong bầu khí tang thương của ngày thứ sáu tuần thánh, cùng với mẹ Maria, chúng ta đứng dưới chân thánh giá của Chúa và lắng nghe lại lời trăn trối đầy yêu thương của người. Này là con của bà, và này là mẹ con. Chúng ta cảm tạ Chúa đã ban cho nhân loại chúng ta một người mẹ tuyệt vời là mẹ Maria, và chúng ta có được diễm phúc được làm con của mẹ, để được mẹ tiếp tục yêu thương, chăm sóc và đỡ nâng trong hành trình tiến về quê trời vĩnh cửu. Như Thánh Gioan đã mong mắn đón mẹ Maria về với mình, ước gì mỗi người chúng ta cũng hân hoan đón mẹ Maria vào cuộc đời và gia đình của chúng ta. Có mẹ trong gia đình, mỗi người trong gia đình chúng ta sẽ được mẹ dạy cho biết cách yêu mến Chúa, biết thực thi lời Chúa và sống đẹp lòng Chúa. Có mẹ trong đời, chúng ta sẽ không còn thấy lẻ loi, khiếp nhược, nhưng bình an và kiên vững trước bao sóng gió của cuộc đời.
Trong mẹ lành, thánh kính dâng lời kêu khấn giữa thế nhân khổ sầu, xin hãy ủi an.
Để con thân chúng thanh theo Chúa trọn đời, ngày mai sáng tươi về mẹ ca khúc khai hoàng.
Lạy mẹ Maria, với trọn niềm tin vâng thánh ý Chúa, mẹ đã nhận lấy chúng con làm con của mẹ. Chúng con xin dâng lên mẹ những đau khổ và lầm than trong cuộc đời chúng con, đặc biệt là những mất mát và khủng hoảng của thế giới và nhân loại trong cơn đại dịch toàn cầu COVID này. Xin mẹ lấy tấm lòng từ mẫu mà che chở và cứu giúp chúng con. Amen.
Ngàn khó nguy còn thương lối, mắt đăm say trông về thành giá thần linh.
Lòng con bừng lên niềm tin mới cao
vời,
mình luôn nét thân về mẹ vui sống muôn đời.
Mẹ đứng đó hoàng hôn tin mờ, nhạc thương trầm buông hát điêu,
đồi cao u hoài loang máu đào, con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình.
Mẹ
bên mẹ ơi.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.